Đỗ Hữu, nhà thơ của lý tưởng cộng sản.
Thơ Tố Hữu hay nhất khi cảm hứng thơ kết hợp được một cách tự nhiên ba chủ đề sau: ngợi ca lẽ sống cao đẹp của người cách mạng, diễn tả niềm vui hướng về tương lai xã hội chủ nghĩa, thể hiện những cảm nghĩ ân tình chung thủy. Khi nhà thơ viết về Bác, lẽ sống niềm tin mong ước lớn và tình thương ân nghĩa bao la, thì cũng là nói về những gì thân thiết nhất đối với hồn thơ ông. Trên đường thơ của Tố Hữu, sự kết hợp này dường như trở thành có tính quy luật ổn định từ cuối giai đoạn Việt Bắc, nhất là từ Gió Lộng trở đi. Từ đây, phần lớn những bài thơ hay nhất của ông đều thể hiện quy luật ấy. Trong thơ Tố Hữu, ba chủ đề nói trên thật ra vẫn có một cơ sở thống nhất: lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Bởi vì niềm vui trong thơ Tố Hữu không phải cái gì khác niềm tin ở lẽ sống ấy, và ân tình chung thủy trong thơ ông cũng là ân tình chung thủy với lẽ sống ấy, thể hiện cụ thể trong quan hệ ân tình với Đảng, với Tổ quốc, với Bác Hồ, với đồng chí, đồng bào, với những nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế vô sản, với truyền thống tốt đẹp của cha ông. Cho nên, danh hiệu phù hợp với Tố Hữu một cách tổng quát nhất vẫn là nhà thơ của lẽ sống cách mạng. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Tố Hữu đã để từ cho tập thơ đầu của mình như thế, và nhân vật của ông từ Lenin, Bác Hồ, anh bộ đội, anh giải phóng quân, mẹ Tôm, mẹ Sút, chị Lý, anh Chỗi đến em Lượm, em Hòa đều mang mặt trời chân lý ấy trong tim. Đúng là những con người như chân lý sinh ra. Trong mấy chục năm qua, trên đất nước đầy bão táp và luôn luôn diễn ra những bước ngoặt lịch sử này, vấn đề lý tưởng cách mạng luôn luôn được đặt ra một cách gay gắt hơn đâu hết. Chẳng những đối với mỗi con người mà còn đối với cả dân tộc, thơ Tố Hữu trở thành thân thiết với nhiều thế hệ Việt Nam, trước hết là vì thế. Trong những ngày đen tối, dưới ách thực dân, thơ ông đem lẽ sống ấy đến cho những thanh niên đang hoang mang trước ngã ba đường. Sau cách mạng tháng 8, thơ ông ngày càng trở thành ý thức về lẽ sống cách mạng của toàn dân tộc trên mỗi chặng đường lịch sử. Thơ Tố Hữu mấy chục năm qua, tuy trước sau vẫn trở đi trở lại vấn đề lẽ sống cách mạng của con người, vấn đề chân lý chính trị của thời đại, nhưng từ tập này qua tập khác vẫn có những nét khác nhau, và tập nào cũng có một số bài đặc sắc. Tìm hiểu tiến trình thơ của Tố Hữu, thấy lúc đầu lý tưởng cộng sản đến với ông như là một luồng ánh sáng mãnh liệt và mới lạ. Trong tâm hồn sôi nổi của nhà thơ trẻ, nó trở thành một năng lượng thẩm mỹ tự phát sáng, tự tỏa hương ra thế giới bên ngoài. Ông tưởng dùng những hình ảnh tươi vui rực rỡ, tượng trưng cho ý niệm, chủ nghĩa cộng sản, mùa xuân của nhân loại, có khi ông gọi là vườn đầy xuân, xuân đào, hoặc ngày mai gió mới ngàn vương, ngày mai muôn thuở với muôn hoa. Đặc sắc chủ yếu của thơ Tố Hữu thời kỳ này, từ ấy không phải là những khám phá phong phú về đời sống hiện thực, mà là sự biểu hiện một cách chân thật cái tôi hết sức trong sáng hồn nhiên của một thanh niên khát khao lý tưởng, tự ca hát niềm vui lớn của mình khi bắt gặp lý tưởng cộng sản chủ nghĩa và được chiến đấu hy sinh cho lý tưởng ấy. Đến giai đoạn Việt Bắc, lý tưởng không phải là đối tượng mô tả trực tiếp, nó được vận dụng như là quan điểm tiếp cận, đánh giá và khái quát hiện thực. Cảnh tượng vĩ đại của toàn dân đứng lên giết giặc đập mạnh vào cảm quan thập mỹ của ông. Cái tôi của nhà thơ muốn ẩn mình sau những nhân vật quần chúng cách mạng đi vào thơ ông từ hiện thực. Thế giới nghệ thuật của ông trở thành hình ảnh thu nhỏ của cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện, trước hết trên địa bàn chiến khu Việt Bắc. Từ cuối giai đoạn Việt Bắc, những cái quát nghệ thuật của Tố Hữu về hiện thực ngày càng trở nên có ý nghĩa rộng lớn hơn. Đồng thời cái tôi của thi sĩ cũng xuất hiện trở lại một cách tự nhiên thoải mái trong thế giới hình tượng của mình. Tôi chạy trên miền Bắc, hớn hở giữa mùa xuân, Huế ơi, quê mẹ của ta ơi, nhớ từ ngày xưa tuổi 90, nửa đời tóc ngà mổ xương, nhớ quê anh lại tìm đường thăm quê. Cùng với cái tôi ấy, hình ảnh mùa xuân lại trở về với thơ ông, không phải cái xuân lòng ngày trước mà mùa xuân hiện thực trên đất nước, mùa xuân của chủ nghĩa xã hội, mùa xuân của những chiến công chống Mỹ. Những cái tôi Tố Hữu trong từ ấy và cái tôi Tố Hữu trong những tập thơ này không hoàn toàn là một. Ở từ ấy, người thi sĩ trẻ tuổi chỉ muốn đại diện cho chính cái cá nhân cá thể của mình. Xét về phương diện này, nó nằm trong phạm trù của cái tôi thơ mới. thể hiện tính cá thể, cái tôi Tố Hữu trong từ ấy có những nét riêng rất đáng yêu. Này đây, dáng điệu vừa hiên ngang, vừa non nớt của cậu học sinh trường Quốc học Huế mới giác ngộ cách mạng. Ta nện gót trên đường phố Huế, dừng dưng có một cảm tình chi. Và đây nữa, niềm vui say cuồng nhiệt có một cái gì chứ là thái độ buông thả, không muốn tự kiềm chế của nhà thơ trong không khí Huế tháng 8. Trừ đây Huế, Huế ơi, xiềng cong xưa đã gãy, hãy bay lên, sông núi của ta rồi, nước mắt ta trào, húp mí, chạt môi. Cổ ta ré trăm trận cười, trận khóc, ta ôm nhau, hôn nhau từng mái tóc, hả khê chưa, ai bịt được mồm ta hét huyên thiên, ta chạy khắp nhà, ai dám cấm ta say, say thần thánh, ngực lép 4000 năm, trưa nay cơn gió mạnh, thổi phồng lên, tim bỗng hóa mặt trời. Cái tôi của Tố Hữu từ cuối tập Việt Bắc, như là từ gió lộng trở đi, không còn như vậy nữa, nó hầu như mất hẳn cái tính cách cá nhân cá thể để trở thành cái ta của đảng, của dân tộc. Nó tự đặt mình trên đỉnh cao của thời đại, trò chuyện với lịch sử, với nhân loại. Bài ca mùa xuân năm 61, chào 1967, nhà thơ tự xem mình là trường hợp tiêu biểu của mối quan hệ đảng, thơ ca, cuộc sống. Làm bí thư Hoài có bí thơ, rằng thơ với đảng nặng duyên tơ, ngày bí thư đâu chuyện giấy tờ, lắng nghe cuộc sống gọi từng giờ, phải đâu tim cứng thành khuôn dấu, càng thấu nhân tình nên vẫn thơ. Chuyện thơ. Tố Hữu tin chắc đây là một mối lương duyên bền chặt, nhưng chính ông chứ không phải ai khác từ xa trận trở đi đã làm cho mối duyên tình ấy nhiều lúc trở nên lơi lỏng. Nhiều bài thơ của ông, nhất là những bài thơ xuân, chào xuân 67, bài ca xuân 68, xuân 69, bài ca xuân 71, muốn trở thành một thứ thơ đường lối, thơ huấn thị khô khan, nặng về lý trí. Cảm hứng chủ đạo của thơ Tố Hữu là cảm hứng lãng mạn, đó là khuynh hướng thẩm mỹ, có hứng thú đặc biệt trong việc thể hiện cái tôi, cá nhân, cá thể, được giải phóng về tình cảm, cảm xúc và về trí tưởng tượng. Khi thơ Tố Hữu ra đời năm 1937, thì phong trào thơ mới lãng mạn đã đạt tới độ cực thịnh. Cuộc cách tân hiện đại hóa thơ ca của thơ mới tất nhiên có tác động tới sự hình thành thơ Tố Hữu. Nó giúp ông thoát ra khỏi hệ thống ước lệ của thơ cũ đã trở thành công thức sơ cứng. Nhưng hồn thơ Tố Hữu chủ yếu ra đời từ một nguồn mạch khác. Cho nên Tố Hữu tuy yêu thích thơ mới, hiểu thơ mới hơn ai hết, nhưng không tán thành thơ mới. Và xét ở một phương diện nào đấy, thơ ông còn là sự đối chọi lại thơ mới nữa. Ông cho biết, tôi cũng thích nhạc điệu và hơi thơ của Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận. Trong tâm hồn của các anh lúc đó, tôi tìm thấy những nỗi băn khoăn, đau buồn của những người cùng thế hệ, đòi hỏi tự do, ước mơ hạnh phúc. Tuy các anh chưa tìm thấy lối ra và đôi khi rơi vào chán nản. Chú thích: xây dựng một nền văn nghệ lớn, xứng đáng với nhân dân ta, với thời đại ta, Nhà xuất bản Văn học 1973, trang 429. Thơ Tố Hữu là thơ đã tìm thấy lối ra, là thơ của chủ nghĩa lạc quan cách mạng, của lý tưởng cộng sản. Nếu thơ mới là thơ của cái tôi cá nhân khép kín, thì thơ Tố Hữu thoát khỏi vòng quanh quẩn, là con chim tung cánh giữa trời xanh. Dù một ngày nào tôi thấy tôi nhẹ nhàng như con chim cả lơi, xây đồng hương nắng vui ca hát trên chín tầng cao bát ngát trời, nhớ đồng. Nếu thơ mới là thơ của cái tôi sầu tủi và cô đơn trước vũ trụ bao la, trong tình yêu bất chắc và trong cõi siêu hình của tôn giáo, thì thơ Tố Hữu là tiếng hát của cái tôi gắn bó với xã hội, với nhân quân. Tôi buộc lòng tôi với mọi người, để tình trang trải với trăm nơi, để hồn tôi với bao hồn khổ, gần gũi nhau thêm mạnh khối đời. Từ ấy, đó là hồn thơ lãng mạn, hướng thẳng về tương lai, ca hát tương lai như một viễn cảnh huy hoàng. Ngày mai đây, tất cả sẽ là chung, tất cả sẽ là vui và ánh sáng. Liên hiệp lại, để ca ngợi lý tưởng, chủ nghĩa lãng mạn thường đối lập tương lai rực rỡ với hiện tại đầy bóng tối, đối lập những ước mơ cao cả với hiện thực tầm thường. Sự đối lập nhiều khi được đẩy lên đến cực đoan với những lời lẽ quá cay cắt. Ta nện gót trên đường phố Huế, rừng rưng không một cảm tình chi, không gian sặc sụa mùi ô uế mà nước dòng hương mãi cuốn đi, rừng rưng. Chủ nghĩa lãng mạn thường ngợi ca những tính cách phi thường, những cách chinh phu, những trang hiệp sĩ dứt bỏ mọi tình riêng, dấn thân vào cuộc đời gió bụi và quyết chết trên đường tranh đấu. Cái tôi Tố Khiếu trong tập từ ấy quả có dáng dấp trong hiệp sĩ đó, sừng sưng với khuế đẹp và thơ, gạt phăng hết những tình riêng nhỏ nhặt, lao vào bão táp như những con tàu say mê nện gót trên đường cát bụi dưới trưa, hoặc một mình đi trong đêm tối giữa giờ phút giao thừa, đêm giao thừa. Con người ấy hay nghĩ đến cái chết và sẵn sàng đón nhận cái chết như số phận tất yếu và đầy vinh quang của người anh hùng. Những người không chết, chăn chối, quyết hy sinh, tranh đấu, hãy đứng dậy, đi. Cách mạng tháng 8 thành công, ước mơ độc lập tự do đã trở thành sự thật. Nhà thơ không đối lập hiện tại với tương lai, lý tưởng với hiện thực nữa. Giờ đây, cảm hứng lãng mạn được khơi dậy từ chính hiện thực. Hiện thực được nhìn bằng con mắt của lý tưởng, được soi rọi bằng ánh sáng của tương lai. Từ đây, thơ Tố Hữu là những bức tranh lộng lẫy về đất nước, về nhân dân trong đấu tranh và xây dựng. Công cuộc kiến thiết miền Bắc thật rộn ràng, náo nhiệt. Việt Bắc mùa thu mới, bài ca mùa xuân 61, tiếng hát sang xuân. Những đoàn quân đi vào chiến trường cũng vui chảy hội, bài ca lái xe đêm, đường vào. Và mỗi con người thì như những ngôi sao lấp lánh, tất cả đều đi lên, đều bay lên. Yêu biết mấy những con người đi tới, hai cánh tay như hai cánh bay lên. Mùa thu mới, đảng cho ta trái tim giàu, thẳng lưng mà bước ngẩng đầu mà bay. Bài ca xuân 61. Ở Tố Hữu, chất lãng mạn nhiều khi kết hợp với cảm hứng sử thi, tạo nên những vần thơ đẹp một cách khỏe khoắn, đầy khí thế. Sự kết hợp này càng hào hứng hơn từ ra trận. Tập thơ thời chống Mỹ cổ vũ cả nước ra trận, chưa bao giờ đẹp thế sắc trời xanh và sắc đỏ của lá cờ ra trận. Tuổi 25. Nếu từ ấy thể hiện tâm hồn lãng mạn của một thanh niên mới giác ngộ cách mạng, ca hát lý tưởng của mình, thì Việt Bắc gió lộng, ra trận, máu và hoa, phản ánh tinh thần lãng mạn của cả dân tộc hăm hở hướng về tương lai với niềm tin ở lẽ tất thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cảm hứng lãng mạn của Tố Hữu đều có cơ sở hiện thực, đều bắt nguồn từ những thành tựu có thực trong sản xuất và chiến đấu, từ công trường đến chiến trường, từ miền Bắc đến miền Nam. Nhưng những thành tựu ấy, qua con mắt Tố Hữu, đều được nhân lên nhiều lần với kích thước cao rộng bát ngát của lý tưởng và tương lai. Tố Hữu trước hết là một nhà cách mạng, cuộc đời ông, trái tim ông đã dành riêng cho Đảng phần nhiều. Đảng yêu cầu ông trước hết phải nhằm vào đại chúng mà tuyên truyền vận động cách mạng. Ý thức về đối tượng ấy đã ảnh hưởng sâu sắc tới phương hướng phát triển của phong cách nghệ thuật của ông. Đại chúng là nơi kết tinh sâu sắc và bền vững nhất những truyền thống tinh thần của dân tộc. Thơ ông dễ đi vào đại chúng cũng vì có tiếng dân tộc đậm đà. Người ta thường nói về màu sắc Việt Nam trong thế giới hình tượng của ông, từ phong cảnh đất nước tới những con người, đặc biệt là hình tượng Bác Hồ, những bà mẹ, những anh bộ đội, bút pháp vẽ cảnh, vẽ người, cũng có một cái gì đó rất Việt Nam. Màu sắc tươi sáng mà dịu dàng, loáng thoáng mấy nét chấm phá thanh thoát mà tài hoa, không thiên về tả hình sắc thế giới mà muốn truyền được linh hồn của cảnh vật. Nhớ người những sớm tinh sương, ung dung yên ngựa trên đường suối reo, nhớ chân người bước lên đèo, người đi rừng núi trông theo bóng người. Việt Bắc. Tố Hữu, như là từ tập Việt Bắc trở đi, xứng đáng được gọi là nhà thơ của Tổ quốc Việt Nam, là hồn thơ dân tộc. Đọc nhiều bài thơ Tố Hữu, cứ thấy ẩn hiện trên những nẻo đường đất nước, hình ảnh một chàng thi sĩ say mê đến ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của quê hương mình. Ta đứng vậy ngẩn ngơ mà cắm mãi. Tôi muốn hỏi như một chàng thi sĩ ngẩn ngơ nhìn bát ngát bãi phù sa. Chấp lại những áng thơ hay nhất của Tố Hữu, người ta như đứng trước tấm gương lung linh phản chiếu những gì hết sức thân thuộc với mỗi người Việt Nam, không biết từ bao giờ. Ấy là một bóng tre chụp mát dựa trên lưng đèo Nhe, một bông chuối rừng đỏ thắm giữa cây xanh ngắt thăm thẳm của núi rừng, là những con đường Việt Bắc về xuôi lượn quanh những đồi chè, rừng cọ là con sông. Thương bên trong bên đục là nước sông Hồng đỏ nặng phù sa, là dải Hương Giang êm ả trôi trời trong veo, nước trong veo, là những dòng kênh, những đường dừa Nam Bộ, là tiếng hát giao duyên miền Bắc, mình về mình có nhớ ta, là câu hò đầm thắm miền Trung, sông Thu Bồn giọng hát đỏ đưa, là vẻ đẹp đầy sức sống của cô gái Bắc Ninh, hát câu quan họ chuyến đỏ ngang, là cái duyên nghiêng nghiêng vành nón của những cô gái Huế, là những bà bầm, bà bủ Việt Bắc, Những bà má miền Nam suốt đời nhẫn nại nuôi con để lại sẵn sàng tiễn con ra trận là anh bộ đội, anh giải phóng quân hiền lành mà dũng mãnh, là Bác Hồ vĩ đại mà vô cùng giản dị. Trên những phong cảnh rất đỗi Việt Nam ấy, ta thấy như tỏa chiếu một thứ ánh sáng riêng, cũng rất tố hữu, có khi là ánh trăng trong trẻo dịu dàng, sừng thu trăng rọi hòa bình. Nhưng thường thì là ánh sáng mặt trời, ánh nắng, có đôi lần nó là cái nắng chói gắt mùa hạ, từ ấy dưới trưa. Nhưng tố hữu thích nhất ánh nắng ấm áp trẻ trung, những buổi sớm mùa xuân và cái nắng vàng rực rỡ trong gió thu lồng lộng. Cả ánh nắng trong thơ tố hữu bao giờ cũng đẹp, cũng vui và chiều mến biết bao. Nắng chói sung lô, họ ô tiếng hát. Cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt, nắng soi xương giọt long lanh. Ngoài này nắng đỏ cành cam, chắc trong ấy nắng xanh lam ngọn dừa. Có nghĩ đến mùa mưa, rầm rề sùi sụt của Huế quê ông, Nguyễn Tuân gọi Huế là nàng sùi sụt, mới thấy quý cái nắng trong thơ ông. Nhưng sức mạnh thẩm mỹ trội nhất của thơ Tố Hữu có lẽ là ở tính nhạc rất giàu của nó. Chất dân tộc sâu đậm nhất ở đấy chăng? Nhiều câu thơ của Tố Hữu đọc lên cứ thấy réo rắt âm hưởng của câu thơ Kiều, câu thơ Chinh Phụ, có khi lại là cái giọng mộc mạc đằm thắm của ca dao dân ca. Sáng tạo tài năng nhất của Tố Hữu nhìn chung không ở những từ ngữ mới lạ, những so sánh tân kỳ, mà ở những hòa phối âm thanh, nhịp điệu có sức diễn tả độc đáo, có những phối âm có thể nói là khó có thể đạt hơn được. Thác, bao nhiêu thác cũng qua, thênh thênh là chiếc thuyền ta trên đời, nỗi niềm chi giữa Huế ơi, mà mưa xối xả trắng trời thừa thiên, nước non ngàn dặm. Đọc mấy câu thơ trong bài Mẹ Tôm, lắng nghe như có âm hưởng tội về của tiếng sóng biển từng đợt đổ tràn vào bãi cát, rồi lại rút ra xa mãi. Ôi, có phải sóng bồi thêm bãi trước, hay biển đau xưa rút nước xa rồi? Có khi âm nhạc lại phối hợp với vũ đạo. Ôi, những nàng xuân rất dịu dàng, hát câu quan họ chuyến đò ngang, nhẹ nhàng tay cấy bên sông ấy, súng khoác trên lưng, chẳng gỡ ngàng. Xuân sớm. Cố nhiên, thơ dùng nhạc bên ngoài cốt để tạo nên nhạc bên trong. Đọc thơ Tố Hữu cứ thấy có cái gì như muốn ca lên, hát lên và ngân nga mãi trong lòng mình. Hệt như trong thơ ông, nhạc bên trong càng vang dội khi nhạc bên ngoài chỉ khẽ bấm vào những tiếng tơ trầm. Tố Hữu có giọng nói thầm rất thích, nhiều khi lại nói bằng sự im lặng. Có lẽ cái độc đáo nhất của nhà thơ là thường nói lẽ sống cách mạng, nói chuyện chính trị bằng giọng điệu và ngôn ngữ của tình yêu. Tình yêu thì có bao giờ phải cao giọng? Thơ Tố Hữu trong phần tiêu biểu nhất vẫn là thơ tâm sự, thơ tâm tình với giọng thầm kín ngọt ngào. Người ta đã giải thích giọng thơ này bằng nhiều lý do, trong đó có lý do ảnh hưởng của quê hương ông. Đúng là có cái giọng Huế trong thơ Tố Hữu, cái giọng hờn dịu ngọt của người Huế, cái giọng hò man mác thiết tha trên sông Hương và cái giọng thầm thì của chính con sông rất đỗi thơ mộng và trữ tình này. Hương Giang ơi, dòng sông êm, quả tim ta vẫn ngày đêm tự tình. Giọng tâm tình ngọt ngào của thơ Tố Hữu có lẽ còn bắt nguồn từ giọng nói của người mẹ. Tố Hữu từng kể cho nữ sĩ Dimitrova Bulgari một câu chuyện cảm động thời thơ ấu. Có lần, tôi còn bé lắm, tôi đi ra khỏi nhà và đi chơi. Tôi cứ đi không cần biết sẽ đến đâu. Trời tối xuống, tôi hoảng sợ. Tôi vào trong một ngôi chùa, nằm gọn trong một góc và ngủ thiếp đi. Tôi tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của mẹ tôi. Mẹ đang đi tìm tôi. Lúc ấy tôi hiểu rằng giọng nói ngọt ngào nhất là giọng nói người mẹ. Chú thích: Ngày phán xử cuối cùng, Nhà xuất bản Thanh niên Hà Nội, 1973, trang 215. Giọng nói ngọt ngào ấy sẽ vang vọng mãi trong tâm hồn Tố Hữu để trở thành chất giọng chủ đạo của thơ ông. Ấy là mấy nét nổi trội của phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu, kể từ tác phẩm đầu tay Từ Ấy đến Máu và Hoa. Sau tập thơ thứ 5 này, người ta thấy giọng điệu thơ Tố Hữu có những nét đổi khác.